Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn mang. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối.
Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay, chúng tôi dành trọn thời lượng cho câu chuyện về các bị cáo đã từng phạm tội trộm cắp tài sản, từng vào tù nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, không lấy đó làm bài học cho bản thân. Sau khi ra tù, các bị cáo lại tiếp tục phạm tội.
Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh luận tại phiên tòa, xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, Ngô Bá N đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trương Văn B đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn T đã thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cụ thể như sau.
Vụ thứ nhất, vào khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2022, bị cáo N chạy xe mô tô đến nhà của ông Trần Hùng Dê tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai thì phát hiện và lấy trộm một xe mô tô, một máy tăng gỗ, ba máy cắt điện cầm tay, một máy bào điện, hai máy cắt cây sử dụng điện, rồi chạy xe trộm được về nhà Quang trên địa bàn phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn cất giấu. Sau đó N thuê xe ôm quay trở lại để lấy xe của N và chạy về nhà.
Đến sáng thì N đem một máy tăng gỗ, ba máy cắt điện cầm tay, một máy bào điện, hai máy cắt cây sử dụng điện đến nhà Nguyễn Văn T là chủ tiệm sửa xe ở quận Ô Môn để gửi ở đó. N có nói với T đặt khung sườn, lốc máy, giấy tờ xe và biển số giả của xe trộm được thì T liên hệ đặt trên Facebook để đặt hàng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 thì T điện thoại cho N nói là đã có đủ 4 món phụ tùng để thay thế xe. Và N chạy xe trộm được đến tiệm sửa xe của T để T thay khung sườn, lốc máy, gắn biển số giả. N trả 3.500.000 đồng cho T.
Tiếp đó N đem xe đi cầm ở quận Ô Môn với giá 8.000.000 đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Số máy móc còn lại N nhờ Trần Quốc V đem đi bán giùm được 1.000.000 đồng. V đưa cho N 700.000 đồng, trừ lại 300.000 đồng mà N đã nợ V trước đó.
Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai, xe mô tô mà N đã trộm qua sử dụng có giá tiền là 13.000.000 đồng. Theo quy định pháp luật, giá trị tài sản trộm cắp bao nhiêu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Hành vi trộm cắp tài sản có giá trị như sau sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc tài sản trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc các trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của bị hại và gia đình họ. Tài sản là di vật, cổ vật đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội xâm phạm sở hữu quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của bộ luật này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Vụ thứ hai là vào ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ngô Bá N đi bộ một mình đến nhà của ông Nguyễn Văn C tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, phát hiện và lấy trộm một xe mô tô đậu trong nhà. Sau khi trộm được xe, thì N chạy qua tiệm sửa xe của T và bán xe cho T, nhưng T không mua. Do vậy, N mượn phụ tùng của T tự rã xe và nhờ T bán cục máy giùm. T đem cục máy bán cho anh Nguyễn Văn B với giá 2.300.000 đồng. Bán xong, T đưa cho N 1.800.000 đồng và trừ tiền nợ 500.000 đồng mà N sửa xe trước đó còn thiếu T. Đối với hành vi của T có đủ yếu tố cấu thành tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo khoản 1, điều 1, thông tư liên tịch số 9 năm 2011, tài sản do người khác phạm tội mà có là tài sản do người phạm tội có được từ việc thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ, tài sản chiếm đoạt được, tham ô, nhận hối lộ. Hoặc do người phạm tội có được từ việc mua bán, đổi chác bằng tài sản có được từ việc họ thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ, xe máy có được từ việc dùng tiền tham ô để mua. Vì vậy, có thể hiểu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là hành vi mua, trao đổi, nhận hoặc giúp cho việc mua bán, trao đổi tài sản mình biết rõ là tài sản do hành vi phạm tội của người khác mà có.
Đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, N rủ B đi tìm tài sản để trộm, B đồng ý. Cả hai đến nhà của anh Trần Văn N tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, lấy trộm được một xe mô tô và sau đó mang xe đi cầm với giá 7 triệu đồng. N chia cho B 500 ngàn đồng.
Không dừng lại ở đó, vào ngày 17 tháng 11 năm 2022, Ngô Bá N mượn xe mô tô của anh Trần Quốc V để đi mua đồ. Trên đường đi thì N thấy có một nhóm người đang đánh bài binh sập sám ăn tiền. N đến tham gia chơi và thua, cho nên N đã lấy xe đã mượn của V đi cầm cho anh Đặng Văn Ca với giá là 2 triệu đồng. Vài ngày sau, N có đến nhà của anh Ca để đưa giấy đăng ký xe đã cầm và lấy thêm 3 triệu đồng, tổng cộng là 5 triệu đồng.
Trong ngày 19 tháng 11 năm 2022, bị cáo N lại tiếp tục thực hiện thêm 2 vụ trộm. Bị cáo trộm 2 chiếc xe mô tô. Sau khi trộm xe, do trời gần sáng sợ bị phát hiện nên bị cáo N đậu xe trong nhà của một người tên là T là hàng xóm với bị cáo. Nhưng lúc này T không có ở nhà. Sau đó khi T về nhà thì thấy xe ở trong nhà mình không biết của ai nên trình báo đến cơ quan công an. Về hành vi phạm tội của các bị cáo, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích.
Các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng với bản tính lười lao động, thích hưởng thụ, nên đã cố ý trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, trật tự quản lý nhà nước đối với tài sản, làm cho quần chúng nơi các bị cáo ở gây hoang mang, lo sợ, không an tâm lao động sản xuất. Các hành vi trên là hành vi nguy hiểm cho xã hội và cấu thành tội phạm, cần phải được pháp luật nghiêm trị, răn đe, giáo dục, giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội.
Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với nhau, phù hợp với các chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi liên quan đến vụ án và nội dung bản cáo trạng đã truy tố.
Hội đồng xét xử nhận định như vậy đã đủ cơ sở để kết luận bị cáo Ngô Bá N phạm tội trộm cắp tài sản theo điểm B, C khoản 2, điều 173 Bộ luật hình sự và phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại khoản 1, điều 175 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Trương Văn B phạm tội trộm cắp tài sản theo khoản 1, điều 173 Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo khoản 1 điều 323 của Bộ luật hình sự.
Hành vi của các bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố ý trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, trật tự quản lý nhà nước đối với tài sản, làm cho quần chúng nơi các bị cáo gây án hoang mang, lo sợ, không an tâm trong lao động sản xuất. Pháp luật bảo vệ quyền sở hữu về tài sản của công dân. Mọi hành vi xâm phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh. Các bị cáo hoàn toàn nhận thức được điều đó. Các bị cáo có đủ năng lực hành vi, nhưng với bản tính lười lao động, thích hưởng thụ, cho nên đã dẫn đến các bị cáo lao vào con đường phạm tội.
Đối với bị cáo Ngô Bá N đã lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, đã lén lút thực hiện 5 vụ chiếm đoạt tài sản của người bị hại, với tổng giá trị định giá là 58.333.000 đồng. Đối với bị cáo Trương Văn B đã cùng với bị cáo Ngô Bá N thực hiện một vụ trộm cắp tài sản có giá trị 12 triệu đồng, nên hành vi của bị cáo Trương Văn B đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Bị cáo là đồng phạm với bị cáo Ngô Bá N với vai trò là người giúp sức và được xem là đồng phạm giản đơn.
Bị cáo Nguyễn Văn T biết tài sản do bị cáo Ngô Bá N phạm tội mà có, nhưng vẫn tạo điều kiện thông qua việc đặt hàng trên Facebook, mua khung sườn, lốc máy, giấy tờ xe và biển số giả. Đồng thời bị cáo T là người trực tiếp thay thế và hoàn thành công việc lắp ráp, thay đổi kết cấu xe theo yêu cầu của bị cáo N và có bán giùm tài sản cho bị cáo N phạm tội mà có được. Hành vi nêu trên của bị cáo T được xem là hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Bá N 4 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo N phải chấp hành là 5 năm 6 tháng tù. Tuyên bị cáo Trương Văn B 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và bị cáo Nguyễn Văn T 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.